Nam mô A Di Đà Phật. Hồi sáng này thì chúng ta giới thiệu về ba cái loại lực giúp cho người niệm Phật vãng sanh. Đó là cái tự tánh lực của chúng ta, gọi là bản hữu Phật tánh lực. Một cái nữa gọi là nhiếp thọ lực của Phật, gọi là Phật nhiếp hữu lực. Và một điểm nữa là niệm hữu lực. Thì xin thưa với chư vị là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là được Phật nhiếp thọ mình, tiếp dẫn mình về Tây Phương. Và Phật nhiếp thọ cái gì đây? Phật nhiếp thọ cái tự tánh chúng ta về Tây Phương. Chứ Phật không có bê cái cục thịt này về Tây Phương, không phải. Chúng ta phải để cái túi thịt lại ở tại cõi Tà Bà này. Nếu mà lúc đó chư vị vãng sanh thực sự thì cái nhục thân này trở nên là cái nhục thân của một vị Bồ Tát trở về Tây Phương. Chính vì thế mà thường thường những người mà vãng sanh để lại thân tướng đẹp lắm. Mong chư vị tất cả mọi người đều để lại thân tướng đẹp đi, gọi là tướng lành đấy. Cũng xin nói rõ là để lại tướng lành không hẳn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì để lại tướng lành vô cùng tốt đẹp. Nhớ cho kỹ nha, chứ không phải là cứ để lại tướng lành là vãng sanh đâu, không phải đâu. Những người ta tu các pháp môn khác, người ta không nguyện vãng sanh, mà cái mức tu chứng họ rất là tốt, họ có thể giữ được cái tâm thanh tịnh, không sợ hãi. Cái lúc mà xả bỏ báo thân, nó ảnh hưởng cái thân tướng họ cũng đẹp lắm. Những người lên cánh trời thân tướng cũng đẹp lắm, nhưng mà cái tướng đẹp đó không phải là vãng sanh. Biết trước ngày giờ ra đi không phải là vãng sanh. Ra đi mà thấy mùi thơm bay ra ngào ngạt cũng chưa hẳn là vãng sanh. Để lại nhiều xá lợi cũng không phải là vãng sanh. Mà vãng sanh là dành cho người nào quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Những người đó có lòng tin vững vàng và quyết lòng trì giữ câu A Di Đà Phật. Nhiều khi người ta ra đi trong đau khổ, nhưng mà nhờ tín nguyện hạnh mà người ta được vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Thì chúng ta quyết định là đi về Tây Phương để một đời này chúng ta thành Phật, chứ chúng ta không chứng đắc các cảnh giới khác. Thì cái niệm hữu lực này bây giờ chúng ta nói cho nó rõ hơn ở trang 112, vấn đề 19. Niệm lực được mạnh nhờ vào đâu? Cái niệm lực này là nối tắt cho cái niệm hữu lực của chúng ta. Thì cái niệm lực này chính là cái gì? Hồi sáng chúng ta đã nói rồi, chính là tín nguyện hạnh của pháp môn niệm Phật. Người nào có cái niệm hữu lực tốt, tức là người đó có cái tín nguyện hạnh đầy đủ, thì cái đây chính là cái lực của tự mình cố gắng lấy. Và cái sức của mình, công phu của mình là nó dồn vào cái niệm lực này. Còn Phật lực gia trì là của A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương. Cho nên chư vị nhớ là cái pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn nhị lực. Cái lực của chúng ta gọi là lực công phu tu hành. Chúng ta đang công phu, đây là cái lực chúng ta. Nhưng cái lực này không hẳn là chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Không dễ gì mà vượt qua tam giới đâu. Không dễ gì mà vượt qua cái cõi Ta Bà này mà vượt tới 10 ức vạn cõi Phật ấy. Nếu mà trở về Tây Phương không có đâu. Chính là nhờ Phật nhiếp lực đấy, chúng ta tín hạnh nguyện đầy đủ thì được Phật lực gia trì. Cho nên pháp môn chúng ta gọi là pháp môn nhị lực. Còn tự lực là không cần đến Phật lực gia trì, mà tự họ chứng đắc. Ôi khó lắm đấy chị ơi, khó vô cùng khó đấy nha. Bây giờ niệm lực được vững mạnh nhờ vào đâu? Câu A, công phu đoạn diệt nghiệp chướng mạnh. Đúng hay sai?
Sai rồi.
Cái nữa đúng không? Tại niệm lực mạnh là diệt chướng mạnh chứ. Làm tình. Không nói. Đúng hay sai?
Sai.
Câu này không đúng với pháp nhị lực. Hồi sáng mình giải rồi, niệm lực mạnh là cái người nào tín nguyện hạnh vững vàng. Đó là những người niệm lực vững vàng. Cho nên hôm nay mà cái tính hành nguyện là cái tông chí của cái pháp môn niệm Phật, nhưng mà nó dồn lại thực ra là cái niềm hữu lực, là cái lực của cái sức niệm của chúng ta, ý niệm của chúng ta. Cho nên thường thường do khi mà hay nói là chư vị cố gắng là khi mà mình nằm xuống sắp sửa quèo quéo á, tâm mình phải vững mạnh. Cái tâm lực mình vững mạnh thì chính nhờ cái tâm lực này nó vượt qua nghiệp lực để mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái pháp môn mình là pháp tùng nguyện vãng sanh, hoàn toàn không phải là diệt nghiệp để vãng sanh, cũng không phải là tùng nghiệp để mà thọ sinh. Tùng nghiệp thọ sanh thì nhất định không ác thì thiện, thiện đã nhiều lắm lên trên trời, ác thì xuống tam ác đạo. Tam ác đạo và tam thiện đạo vẫn còn ở trong cái vòng sanh tử luân hồi, khó lắm, khó ra lắm. Trong kinh Nhân Vương Phật nói là tứ thiện bát định vẫn là cái định nhân gian là như vậy, là tại không vượt qua được khỏi sáu cõi. Mà còn cái niệm chúng ta là gì? Là chúng ta vừa tới Tây Phương Cực Lạc là vượt, không phải vượt cõi Ta Bà này, vượt thêm tới 10 vạn ức cõi Phật nữa là chứ. Thưa quý vị, hôm trước có nhiều người ta muốn mở má mở đồ, tôi không mở gì đó, niệm một câu A Di Đà Phật, mở tới tam thiên đại thiên tao giới và mở tới 10 phương pháp giới đó. Thực ra mình về Tây Phương mở tới 10 phương pháp giới, tức là mình đi tới khắp 10 phương pháp giới đó. Còn ở đây cứ mình lòng vòng qua đất này qua không đường ra không khỏi, thì mở làm chi mấy cái đó. Cho nên xin thưa quý vị nhớ, cái pháp niệm Phật này tuyệt vời, càng nghĩ càng hay, càng hiểu càng thấm thiết thực sự. Chính vì vậy mà có những người vãng sanh, có những người ngồi ra đi. Tuần trước cái ông bác vợ ở trên đi, ngồi ra đi, chư vị đứng ra đi đi, đứng một chân đi. Đứng hai chân làm chi? Thôi cũng còn không cần, làm sao vãng sanh được là tốt. Nhớ nghe, cho nên đoạn diệt nghiệp chướng, gọi là đoạn hoặc chứng chân là dành cho các vị tự lực tu chứng. Tu thì nó khó vô cùng, tại vì nghiệp mạnh quá, nhiều quá, nó kết tập từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ, mà công phu tu mấy chục năm làm sao mà diệt được. Hôm trước mình nói rồi, một cái khối đá rộng một gia tuần, dài một gia tuần, cao một gia tuần là cỡ 16.000 cây số, 16.000 thước vậy. Mà rồi một người cầm cái đầu queo queo lâu qua lâu lại lâu qua, cái là cái lực của mình đó, lâu làm sao tan được cái mảnh đá đó. Cho nên Phật nói là đi con đường tự lực trong thời mà pháp này khó vô cùng. Phật thang đó nói là ức triệu người tu hành chưa chắc thì tìm ra một người chứng đắc. Chứng đắc ở đây là vượt qua sáu đường luôn rồi, khó lắm. Đắc một cái gì đó được, nhưng mà cũng phải trở lại trong cõi trần này mà chịu khó khăn đấy. Một là phước, hai là họa đấy. Mà phước coi chừng hưởng cái phước đó mà sinh sự đấy. Chứ vị thấy không? Chứ vị coi bây giờ kêu một ông tổng thống nào mà ông tu đi. Ông không tu gì lắm, hồi trước ông tu gì lắm, bây giờ trước mấy ông tu. Biểu ăn chay đi, trước mấy ông ăn chay, đúng không chứ vị? Dễ gì, khó lắm đấy. Câu B, mức thiền định cao thì niệm lực sẽ vững mạnh. Đúng hay sai? Cũng sai luôn. Tại niệm Phật nó có cái phương pháp của niệm Phật, mà tu thiền định nó có phương pháp của thiền định. Thực sự những người mà tu cái mức thiền định cao, cái công phu tuyệt vời lắm, mình bị không lại đâu. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là nếu mà họ đạt được đến gọi là bát định, là cái định mà coi như chốt rồi đó, các ngài đó sẽ sinh vào cảnh trời gọi là phi phi tưởng giới, là cảnh trời cao nhất, vẫn còn ở trong tam giới, chưa phải là thoát độ nha, chưa vậy. Nhớ cho kỹ điểm này. Mà một người mà đạt đến bát định, chư vị nghĩ là cái mức thiền định của họ là bao nhiêu biết không? Họ thiền định không, ngài nói có thể người ta ngồi trong định mà không ăn không uống đấy, một năm hai năm là cái chuyện mà người ta làm được đấy, cứ ngồi như vậy hoàn toàn không có cần ăn uống gì cả. Cái mức thiền của người ta kinh khủng, của là nhập vào cánh mà thiền rất là sâu như vậy. Mà trước đây ông có đọc ra một cái tài liệu là một vị đó người ta biểu diễn rõ rệt. Người ta ngồi thiền, ta định vào nhập định rồi, để họ trong lồng kiến, khóa kỹ lại, chôn xuống dưới đất, 48 ngày sau, đào cái mộ lên, khui cái lồng kiến lên, vị đã đứng lên đi khơi khơi. Cái mức thiền định của họ dễ sợ như vậy. Nhưng mà vượt qua tam giới hay không? Chưa đâu. Ngài Hư Vân Lão Hộ Tượng ngồi trong định vài ba tháng là cái chuyện thường đối với ngài. Một tháng là 30 ngày, hai tháng là 60 ngày, phải không này? 60 ngày vài ba tháng thì là có tới 90 ngày, 100 ngày ngài ngồi như không. Nhưng khi mà Ngài tịch rồi thì Ngài đi về cung trời đâu xuất tiên, vẫn còn ở trong dục giới thiên đấy chứ vậy. Chưa qua khỏi sắc giới đâu. Cho nên mình thấy cái mức tu đó là khó quá khó quá. Cho nên cái gọi là cái niệm lực mà để chúng ta đi về Tây Phương không do thiền định, mà do niệm Phật với lòng trí thành. Thực ra chúng ta phân biệt thiền định là cái cách tu hành, chứ còn nói chung là niệm Phật là tối thượng thiền đấy chứ vậy. Câu C. Niệm lực được vững mạnh nhờ vào cái niềm tin vững vàng ở pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai?
Đúng.
Khởi thủy từ niềm tin này, thành công cũng từ niềm tin này. Tu một thời gian niệm Phật rất giỏi mà sau cùng thất bại cũng do niềm tin này bị thối chuyển. Mong chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này. Hồi sáng chúng ta nói một cái bà đó là Thiên Chúa giáo, hoàn toàn không biết gì Phật giáo, nhưng khi bị ung thư rồi, được ban hồ niệm tới khai tiểu nhóm, bà quyết lòng tin vững vàng, mà đến nội dâm nói là chỉ có cái xác suất vãng tranh tới 97%. Chư vị hãy nghe cho kỹ, dâm tại sao dám nói như vậy? Tại vì căn cứ vào những lời này đây. Ai nói như vậy? Chính Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói như vậy. Người nào nói mạnh hơn nữa? Chính Ngài Ưu Đàm Đại Sư nói như vậy. Niềm tin là tất cả những đầu mối quan trọng nhất cho chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu thiếu niềm tin là thôi chịu thua. Khởi thủy từ cái niềm tin này. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, chính cái niềm tin này nó dẫn dắt cho cái tâm lực chư vị càng ngày càng được vung bồi lên. Cái tâm lực nó mạnh lên, nó đè cái nghiệp lực xẹp lép xuống, nó thành là cái nền tảng cho chư vị đứng trên cái nghiệp lực đi về Tây Phương. Còn cái câu A là do cái công phu đoạn hoặc đoạn nghiệp, là chúng ta không đứng trên cái khối nghiệp đó mà đi, mà chúng ta lúi vào khối nghiệp đó, dùng cái khoan khoan cái khối nghiệp đó phá cho vỡ khối nghiệp đó. Phá không nổi. Tại vì khối nghiệp chúng ta lớn quá. Còn chúng ta đi không phá mà chúng ta đứng trên khối nghiệp đó đi. Thực sự như vậy. Đó là do cái nguyện lực này. Nguyện lực nó từ đâu? Chính là do cái niềm tin này này. Mong cho vị nhớ. Cho nên chúng ta tu ở đây, đã tu thì phải củng cố cái niềm tin càng ngày càng vững. Nếu chư vị vững thì chư vị được vãng sanh. Chư vị không vững, dẫu cho tu nhiều hơn một người mới tu một năm, tu nhiều hơn một người mới tu một tháng, nhưng mà coi chừng cái lúc sau cùng mà bị người ta nói ra nói vào, nói ra nói vào, tâm chư vị chao đảo đi, sao trước đi, đổi chuyện mất, thì coi chừng cái người mới tu như vậy mà họ tu ngay trong lúc mà sắp sửa xả bỏ bao thân, nhờ cái duyên nào đó tự nhiên cái niềm tin họ nó vững vàng như là đinh mà đóng trong cột, mà đóng nút vô rồi thôi chịu thua, nhổ ra không được vậy đó, người đó bản thành. Rõ ràng mấy tuần này chúng ta đã chứng minh cụ thể. Một người lập đạo tràng niệm Phật bao nhiêu năm, sau cùng không tin rằng là có người hộ niệm mà vãng sanh, thành ra sau cùng bị thất bại. Trong khi một người như cụ Hoàng Văn Nguyên ở Việt Nam, không có cái đạo tràng nào cả, mà chỉ còn lòng thành thôi, mà bị tai nạn nữa, mà vẫn ra đi với thần thông tốt đẹp vô cùng. Tại sao? Tất cả đều ở niềm tin này. Cho nên mong chư vị phải càng ngày càng tu, phải vững niềm tin. Chứ đừng có nghĩ là cứ mỗi ngày chúng ta tới đây tu là chúng ta vãng sanh. Quan trọng là chư vị có nuôi dưỡng cái niềm tin càng ngày càng vững hơn hay không. Để khi mà chúng ta bệnh xuống một chút thì ta mạnh lên một chút. Bệnh xuống mà quá chừng nhiều chúng ta mạnh lên rất nhiều. Đến lúc mà thở phèo phèo không còn thở được nữa, tâm chúng ta nó bừng bừng lên như một cái trào trào phúng phúng lên như là ngọn núi lửa. Nhờ đó mà chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Mong tất cả chư vị ai cũng về Tây Phương thượng phẩm hết. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.